và Hồng Kông Marketplace. Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta chào ngày mới của tháng 12 và thời gian đang tiến gần đến cuối năm rồi, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và bây giờ nếu mà đi ra tiệm đó, ngay cái sau cái ngày Thanksgiving, rồi cũng có tiệm trước cái ngày Thanksgiving, đã thấy một cái không khí lễ Noel đã tràn ngập khắp nơi. Rồi trên làn sóng của đài phát thanh 1600 AM và chắc chắn ở bên 900 AM cũng như thế, đã bắt đầu phát nhạc Noel rồi, làm cho chúng ta cũng rộn rã lắm, móc thêm túi tiền đặng mà spend cuối năm, Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ năm nay đó là người ta tiêu xài dữ lắm. Chị với lại anh Khôi Nguyên thấy là trong cái dịp mà Black Friday cho tới cái ngày Cyber Monday, người ta tiêu xài dữ dội, cả hàng tỷ mỹ kim. Mua sắm online, có người mua sắm cả hai chỗ, ra cửa tiệm mua sắm rồi vào trong online cũng mua sắm nữa. Thế là chúng ta cũng vui năm nay rồi, chờ đợi quà của mọi người gửi tới, phải không anh Khôi Nguyên?
Sao anh lại mô tả Khôi Nguyên nhìn thấy nó giống như là cô Thu Nga vậy, vừa mua store mà vừa vô online nữa. Nhưng mà đúng như vậy thưa quý vị, với tình hình kinh tế rất là khả quan và thị trường công ăn việc làm nó cũng có những cái bước tiến vượt bậc trong thời gian vừa qua, thì người dân trên cả nước đã chi tiêu rất là nhiều cho dịp cuối năm này. Tuy nhiên thật ra thì khi mà càng về cuối năm đó, người ta lại càng thấy những cái sự kiện làm xôn xao, từ những cái vụ, những cái tin nhắn hoặc là những cái hành vi tấn công tình dục của tất cả mọi giới trên toàn quốc, cho đến cái vụ phóng thử hỏa tiễn mới đây của ông Kim Jong-un, thì người ta thấy rằng là bên cạnh cái sự hân hoan chào đón lễ Giáng sinh cũng như rằng là năm mới, thì cũng còn đó nhiều nỗi lo lắm, cô Thu Nga.
Nhiều nỗi lo lắm, đúng như vậy. Những cái người mà hảo ngọt, những người mà cứ tin nhắn rồi chụp hình mà gửi qua gửi lại là thân bại danh liệt. Cái ông Joe Biden này, coi như một người rất là sáng giá, làm việc đã hai nhiệm kỳ rồi, tính ra ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa, trái tranh cử một nhiệm kỳ nữa. Nhưng mà bây giờ ông bắt buộc phải rời bỏ cuộc chạy đua rồi. Ông đã đang bị cháy dưới cái tấm hình nuôi của ông đã bị đưa lên mạng, và những message phòng the riêng tư của ông với người bạn gái cũ đã bị đem ra. Và một ngày sau khi cái tờ mà Star Telegram đó có được và đăng lên những cái message của ông vừa phá trộn chính trị, vừa có tính cách phòng the của ông trên Facebook, như là cô đang bận áo tank top mà không có bận đồ lót ở bên dưới phải không, thì bây giờ ông tuyên bố không có ra trái tranh cử nữa. Bà Kelly Cannon, người đàn bà đã trao đổi message với ông năm 2012 và 2013, lúc đó thì ông vẫn còn ở với người vợ thứ hai là Terry. Bà nói là bà rất hài lòng với quyết định rút lui của ông. Và bà Cannon là người hoạt động mạnh trong đảng Cộng Hòa. Bà nói với ông Biden trao đổi message qua Facebook ở trong cái chỗ mà Messenger đó, và phần đông là về chính trị. Và ông Biden này đã xin lỗi ngày thứ tư với bà Cannon. Bà Cannon cũng nói bà đâu cần được xin lỗi đâu. Và tấm hình nuôi của ông đã bị chia sẻ trước lễ Thanksgiving, và ông cũng đã xin lỗi vấn đề này. Và nhiều người với chức vụ cao trong đảng Cộng Hòa đã kêu gọi ông rút lui khỏi cuộc chạy đua của nhiệm kỳ thứ ba. Và nhiệm kỳ của ông sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Và bây giờ người ta nói người mà sẽ ra tranh cử là Republican Tarrant County Tax Assessor Collector Ron Wright. Và ông này cũng đã từ chức cái chức vị đương nhiệm của ông, và ông sẽ để đưa đơn chạy đua về chiếc ghế của ông Biden. Quang Hưng cẩn thận, có thể dân thân bại danh liệt vì đàn bà đó.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Joe Biden này đã làm dân biểu tới 18 cái nhiệm kỳ, 17 cái nhiệm kỳ. Mỗi nhiệm kỳ như vậy là 2 năm. Vậy là ông đã làm tới cả mấy chục năm như vậy rồi, cũng đã đủ. Một người đó mà không có liên quan gì vấn đề tình dục hoặc là sexy gì cả, đó là ông Ngoại trưởng Rex Tillerson. Vậy mà ông này cũng chuẩn bị phải ra đi thôi. Sáng ngày hôm nay báo chí đều có nói là Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump đang cân nhắc về cái kế hoạch là sẽ sa thải Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson, bởi vì hai ông đã có những cái sự căng thẳng rồi, nhất là về cái vấn đề Bắc Triều Tiên và một số các vấn đề khác. Ông Tillerson sẽ bị thay thế, có thể là ông giám đốc hiện nay là của CIA, là ông Mike Pompeo. Đây là một người rất là trung thành với lại Tổng thống Trump. Và chắc là cái thời gian thay đổi cũng chỉ vài tuần lễ nữa mà thôi. Đó là cái tin tức trong Tòa Bạch Ốc tiết lộ ra cho biết như vậy. Cái người có thể thay thế cho ông Pompeo tại cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ Trung ương này có thể là ông Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa Tom Cotton ở tiểu bang Arkansas. Về cái việc mà ông Tillerson rời chức, người ta cũng đã có những cái lời đồn đoán rồi. Và trong suốt cái thời gian thì họ cũng có những cái sự căng thẳng giữa ông Tillerson và Tổng thống. Ông Tillerson thì mỗi một ngày như vậy vẫn tiếp tục mâu thuẫn với lại Tổng thống Trump về cái vấn đề Triều Tiên. Và ông cũng đang bị chỉ trích về cái việc mà cắt giảm tại Bộ Ngoại giao này. Vào hồi tháng 10 đó thì ông Tillerson có nói một cái chữ mà người ta cho rằng ông không có tôn trọng ông Trump. Điều mà ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ cũng từng bác bỏ. Như vậy thì báo chí nói rằng một cái điều hết sức là hiếm hoi cho một vị Ngoại trưởng của Hoa Kỳ phải ra đi, bị sa thải chưa đầy một năm. Hoặc là không có chuyện đã từng xảy ra một vị Tổng thống thay đổi nội các của ông trong một thời gian quá ngắn như vậy, khi mà vừa mới nhậm chức được có một năm mà thôi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra cái nguồn tin này nó đã có râm ran từ vài ngày trước, nhưng mà chưa có bất kỳ một thông tin chính thức nào được đưa ra. Và sáng ngày hôm nay thì thấy đài CNN trích lời phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là Sarah Sanders đã loan báo rằng là Ngoại trưởng Tillerson vẫn tiếp tục sẽ là người đứng đầu Bộ Ngoại giao và toàn bộ nội các vẫn đang tập trung hoàn thành năm đầu hoàn để mà những cái nhiệm vụ mà Tổng thống Trump giao cho. Thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Hayden Northrup cũng đã khẳng định những lời đồn đoán về việc ông Tillerson bị thay thế là không đúng. Tuy nhiên không có lửa làm sao có khói, thì mà trong suốt thời gian vừa qua người ta đã, như là anh Quang Hưng cũng đã trình bày, thì ông Rex Tillerson đã có những cái vấn đề bất đồng với lại Tổng thống Trump. Không những liên quan đến vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn mà còn liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với Iran. Và chương trình hỏa tiễn của Bắc Hàn thì từ trước đến giờ đã có những bất đồng xảy ra. Tuy nhiên tính đến giờ phút này thì chưa có bất kỳ một loan báo chính thức nào được đưa ra hết. Theo như bản tin cho biết đó, thì người đứng đầu của Tòa Bạch Cung là chánh văn phòng John Kelly là người đã lên kế hoạch để mà chuyển giao giữa ông Rex Tillerson và người đứng đầu cơ quan CIA là ông Pompeo. Tuy nhiên, và ông John Kelly cũng đã bàn bạc với các giới chức khác về việc này. Theo kế hoạch của ông Kelly đó, thì việc cải tổ đội ngũ an ninh quốc gia sẽ diễn ra vào thời điểm cuối năm hoặc là không lâu sau thời điểm này. Thì bây giờ người ta cho rằng là với tư cách là người đứng đầu của Bộ Ngoại giao như ông Rex Tillerson, thì việc bị thay thế chỉ vì lý do bất đồng với Tổng thống là một trong những lý do rất là ngô nghê và không đáng có. Và liên quan đến Tổng thống Trump, thì trong ngày hôm qua ông đã lên tiếng chê bai những nỗ lực ngoại giao của Trung Cộng nhằm kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn và xem đây là một thất bại. Trong khi ông Rex Tillerson nói rằng Bắc Kinh nên làm nhiều hơn để hạn chế nguồn cung dầu mỏ cho chính quyền Bình Nhưỡng. Trên Twitter thì ông Trump lại tiếp tục lên tiếng chê bai lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un bằng những biệt hiệu như rằng là ngài hỏa tiễn lùn hoặc là những cái từ rất là khó nghe. Sau khi Bắc Hàn đã phóng thử phi đạn được xem như là thành công nhất của quốc gia này, Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov đã nói rằng cách làm của Washington được xem như là khiêu khích và đầy nguy hiểm. Ông Trump trên Twitter đã có nói như thế này: đặc sứ Trung Cộng người vừa trở về từ Triều Tiên dường như không có bất kỳ một tác động nào tới ngài hỏa tiễn lùng. Một ngày sau khi đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình, Đồng thời, ông Trump cũng không quên nhắc lại lời kêu gọi Bắc Kinh hãy sử dụng ảnh hưởng của mình đối với vấn đề hạt nhân của quốc gia đồng minh nhỏ bé là Bắc Hàn. Ông Tillerson thì lúc nào cũng hoan nghênh những nỗ lực của Trung Cộng về vấn đề Triều Tiên, nhưng ông cho rằng Bắc Kinh có thể làm nhiều hơn. Thí dụ như là hạn chế dầu mỏ mà Bắc Kinh xuất khẩu sang chính quyền Bắc Hàn. Thì ông Trump thì không có nhẹ nhàng như ông Tillerson, lúc nào ông Trump cũng chỉ trích Bắc Hàn. Và ông Trump thì cho rằng là chính Kim Jong-un là người phải chịu trách nhiệm về những điều này khi mà đã không ngừng chương trình hạt nhân và đưa đất nước này đến tình trạng có thể sẽ diệt vong nếu chiến tranh xảy ra đó cô Thu Nga.
Ừ, nhưng mà Kim Jong-un thì rất là hả hê, coi như là đã thành công và cho rằng là đặt toàn bộ nước Mỹ ở trong cái tầm ngắm của mình rồi. Nhưng mà khi mà Bắc Hàn mà thử hỏa tiễn tuần qua đó thì chúng ta thấy rằng các nước tuy rằng nói ngoài miệng là không có lo sợ nhưng mà quả thật là cũng có lo ngại, tại cái ông khùng này, ông không có biết là ông sẽ làm gì tiếp theo. Và bây giờ cho nên Đức mới triệu hồi thêm một nhà ngoại giao thứ ba từ Đại sứ quán ở Bắc Hàn trong lúc càng ngày có nhiều lo ngại về cái chương trình mà phi đạn đạo của Bắc Hàn. Và Ngoại trưởng Đức là Sigmar Gabriel cho biết ngày hôm qua là một ngày sau khi Bắc Hàn bắn thử cái phi đạn mới. Và Bắc Hàn hôm thứ Tư cho biết là họ đã thử thành công một cái phi đạn đạn đạo liên lục địa gọi là ICBM mới và mạnh, đưa toàn bộ cái lục địa nước Mỹ vào cái tầm ngắm của vũ khí nguyên tử của nước này. Và Biden cũng đã mạnh mẽ lên án cái vụ thử nghiệm này, là cho rằng đó là một cái vi phạm luật pháp quốc tế. Và khi mà phát biểu tại Washington sau khi hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thì ông Gabriel nói ông bày tỏ cái sự ủng hộ cho một đường lối cứng rắn đối với Bắc Hàn. Và Washington cũng không đòi hỏi Đức, một trong 7 nước châu Âu có đại sứ quán ở Bắc Hàn, đóng cửa cơ sở ngoại giao hoặc là triệu hồi đại sứ của họ. Và ở tại Canada thì cũng vậy, Canada cũng lập hầm tránh bom để đề phòng những cái hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và hai cái hầm tránh bom bí mật trong cái tình hình mà đang đối mặt với cái việc mà hung hăng của Bắc Hàn. Và văn phòng hội đồng cơ mật thuộc văn phòng của Thủ tướng Canada năm ngoái cũng đã thảo thuận với Bộ trưởng Quốc phòng về lập những cái hầm tránh bom và hai căn cứ quân sự đề phòng trường hợp Ottawa trở thành nơi không sống được. Và cái việc mà thử phi đạn rồi nguyên tử của Bắc Hàn, coi bộ của người ta cũng chú ý lắm chứ không phải là thờ ơ đâu Quang Hưng.
Đúng như vậy. Ngày hôm nay thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn, ông này cũng có xác định là sau khi có những cái nghiên cứu về cái loại hỏa tiễn mới của Bắc Triều Tiên được phóng đi vào 2 ngày trước đây đó, thì người ta thấy rằng cái loại hỏa tiễn này có thể sẽ bắn xa tới 13.000 cây số, tức là có thể bắn từ Bắc Triều Tiên tới Hoa Tiễn Đốn, tức là thủ đô của Hoa Kỳ. Đây là một cái loại hỏa tiễn mà người ta Bắc Hàn đặt tên là Hoa Song số 15. Tuy nhiên thì hành trình của một cái hỏa tiễn bay tới Hoa Kỳ thì nó cũng là một cái chặng đường rất là dài và rất là lâu. Trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng nói về cái vụ mà hiện nay có những cái áp lực ở phía bên nước Anh từ ngày hôm qua là có thể sẽ rút lại lời mời Tổng thống Donald Trump đến chính thức viếng thăm nước Anh. Bởi vì căng thẳng vẫn tiếp tục gia tăng về cái quyết định của Tổng thống Trump khi mà ông chia sẻ về cái đoạn video chống người Hồi giáo trên cái Twitter. Và sau đó ông đã khiển trách ngay cả bà Thủ tướng Theresa May của Anh sau khi bà này cũng chỉ trích lại ông. Văn phòng của bà Thủ tướng May có nói rằng là Tổng thống đã sai khi mà đã chia sẻ, retweet, tức là gửi lại những cái đoạn video này trên mạng Internet bởi cái tổ chức gọi là cực hữu của người Anh, và người Anh là trước tiên. Thì ông Trump đã phản ứng lại vào tối ngày hôm thứ Tư trên Twitter, có nói rằng là bà Theresa May, bà đừng có nhắm vào tôi, mà bà cần phải nhắm vào những cái nhóm chủ nghĩa khủng bố cực đoan, bởi vì họ đang tấn công nước Anh đấy. Riêng chúng tôi thì rất là tốt, đó là cái tweet của Tổng thống Donald Trump. Và ngày hôm qua thì một số các nhóm chính trị gia đối lập, họ có yêu cầu là Quốc hội nên hủy bỏ về cái việc mời Tổng thống Donald Trump đến viếng thăm, và đặc biệt có thể rút lại cái việc mà đón tiếp bởi bà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đối với lại Tổng thống Trump. Còn một số những cái chống đối trong cái đảng lao động, ngay cả ông Stephen Dorky, ông này cũng tranh luận rằng về cái việc mà chia sẻ những cái đoạn video như vậy thì Tổng thống Trump rõ ràng cho ông ấy thấy ông là một người kỳ thị, không có khả năng và là người không có biết suy nghĩ. Riêng về ông Dennis Skinner thì còn lại nói rằng là Tổng thống Donald Trump rõ ràng là một Tổng thống phát xít. Và ông thị trưởng của London là ông Sadiq Khan, đây là một trong những cái vị thị trưởng đầu tiên người theo đạo Hồi giáo, cũng lên trên Twitter nói rằng là Tổng thống của Hoa Kỳ làm như vậy là khuyến khích cho cái nhóm quá khích, và nói rằng là khi mà ông tới thăm nước Anh thì nước Anh sẽ không có đón tiếp ông ấy đâu. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trong vụ này thì có một cái chi tiết rất là đáng buồn cười cho Tổng thống Trump nhà ta. Đó là ông Trump khi mà tweet như vậy đó, ổng vô tình, ổng tweet lộn cho một người phụ nữ cũng dùng cái tên là Theresa May, nhưng cái bà này là bà Theresa Scrivener. Thì cái ID của Twitter của bà này đó, bà dùng là Theresa May, nhưng mà của nữ thủ tướng Anh đó là Theresa gạch dưới May. Và Tổng thống Trump nhà ta khi mà đã tweet qua tweet lại thì ông này lại lộn với bà này, nên vì thế ông này đã có những cái từ không hay đối với bà Theresa Scrivener. Thì bà này trong một cái bài là phỏng vấn thì bà nói rằng là nếu mà bà muốn nổi tiếng đó thì bà sẽ tham gia những cái chương trình show khác nhau, chứ không nghĩ rằng là tham gia vào một cuộc tranh cãi với người đàn ông quyền lực nhất của thế giới. Và bà cũng nói rằng là bà không ngờ rằng là ông Trump lại bấm nhầm như vậy. Và bà mong một lời xin lỗi từ Tòa Bạch Cung. Trong dòng tweet gửi nhầm trong ngày 29 tháng 11, thì ông Trump đã lên tiếng yêu cầu Thủ tướng May hãy tập trung vào các vấn đề nội bộ của quốc gia hơn là chỉ trích ông. Và ông đăng lại tweet có nội dung chống Hồi giáo. Dòng tweet nhắn nhầm này nhanh chóng đã bị xóa. Xong, tài khoản chỉ có khoảng 6 người theo dõi và vài dòng đăng của bà Scrivener đã không tránh được sự chú ý của giới truyền thông. Và trong cái nội dung nhắn lộn đó thì mặc dù đã bị xóa, nhưng mà bà đã nhận được rất là nhiều cuộc gọi từ các cơ quan báo chí trên toàn thế giới khi thức dậy vào sáng 30 tháng 11 để hỏi rằng là tại sao lại như vậy. Thì bà Scrivener bà nói rằng là ông ta cần suy nghĩ trước khi tweet. Cả bà lẫn Thủ tướng Theresa May đều khác nhau hết, không có liên quan gì, nhưng mà không ngờ lại bị lôi cuốn vào cái vụ này thì thật sự rất là buồn cười cô Thu Nga.
Cũng giống như giờ mà nếu mà đi tìm trên những cái Twitter hay Facebook mà Quang Hưng không có cái dấu thì cũng giống như là Quang Hùng. Cái đó thì ông chắc là có mắt nhắm mắt mở thì ông thấy cái tên hơi giống giống thì ông làm thôi.
Chắc là ông lại tweet lúc sáng sớm nữa, 3-4 giờ sáng.
Đúng rồi. Con mắt của ông thì lờ mờ, tại vì thường thường là ông tweet là cỡ khoảng 3-4 giờ sáng rồi. Bởi vậy cho nên tweet cho ai hay là nhắn cái message cho ai trên Facebook hoặc email cùng nữa thì chúng ta phải cẩn thận. Nhất là khi mà chúng ta texting đó, Quang Hưng với lại Khôn Nguyên cũng biết là khi mà chúng ta texting cho hai người đó, thì sẽ có một cái ngày nào đó, một cái giờ nào đó, chúng ta sẽ gửi cái text này lộn cho người kia. Mà gửi đi rồi thì mới biết cái đó là vô cùng là tai hại. Nhưng mà cái việc mà của ông Trump thì ông làm gì thì cũng bị người ta dòm ngó hết. Bất cứ ông làm cái điều gì, về cái việc thuế người ta cũng nói, về việc di dân cũng nói, về cái việc mà xây cái hàng rào biên giới thì cũng nói, rồi ông đi qua ở bên Á Châu, bên Việt Nam, bên Philippines mà không có nhắc tới nhân quyền thì dĩ nhiên thì người ta cũng nói. Tuy nhiên cái việc mà những người mà di dân lậu bị trục xuất á, thì đó cũng là một cái công việc mà ồn ào, và đây là một cái bản tin nóng. Và tương lai của gần 800.000 người trẻ không có giấy tờ hợp lệ được đưa tới Mỹ khi còn nhỏ vẫn bất định, vì sắp hết năm 2017 rồi mà Quốc hội Mỹ vẫn trong cái tình thế bế tắc, có thể buộc chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Và Tổng thống Trump đã ngưng cái chương trình hoãn trục xuất người vào Mỹ bất hợp pháp khi còn vị thành niên, gọi tắt là DACA, gây ra các cuộc biểu tình khắp nước Mỹ. Và ông Trump cũng kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật, theo đó tạo cơ hội cho những người thuộc chương trình DACA trở thành thường trú nhân trước khi chương trình này chấm dứt vào tháng 3 năm 2018. Và một số thành viên của đảng Dân Chủ quyết chống lại bất kỳ cái dự luật nào về ngân sách nếu có, không có bao gồm điều khoản về cái sửa đổi DACA, khiến cho chính phủ có thể phải đóng cửa khi mà hết ngân sách. và thỏa thuận lưỡng đảng đã đình lại trước một cuộc họp dự định hôm 28 tháng 11 khi ông Trump viết trên Twitter rằng ông không thấy cái triển vọng gì về một thỏa thuận với lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện thuộc phe Dân Chủ. Và trong cộng đồng người Việt thì cũng rất là lo ngại về việc những người Việt mà không có giấy tờ hợp lệ bị trục xuất, rồi không biết là bên Cộng sản Việt Nam có nhận hay không đó Quang Hưng.
Vâng, có một số các vị dân biểu hoặc là các giới chức dân cử ở bên California họ cũng kêu gọi là không có trục xuất những người Việt về Việt Nam. Đó là những cái người mà chưa có giấy tờ hợp, họ có giấy tờ hợp pháp, chẳng hạn như là chỉ có thẻ xanh, tức là thường trú nhân nhưng mà phạm tội nghiêm trọng, cho nên là chính phủ Hoa Kỳ họ muốn trục xuất những người đó về Việt Nam. Ngày hôm nay thì thưa quý vị là Đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Hà Nội họ có ra một cái thông cáo báo chí với cái tuyên bố là cái bản án phúc thẩm đối với lại blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, là một cái cáo buộc mơ hồ, trong lúc bà Quỳnh chỉ có thực hiện các quyền tự do cơ bản của bà thôi. Cái người đứng đầu trong cái thông cáo báo chí được ký tên là đại biện lâm thời Kerry McCleveland. Bà này có nói là bà kêu gọi Việt Nam là hãy thả bà Quỳnh cũng như là các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức. Và ngày hôm qua thì chúng tôi có loan đến quý vị là Tòa án Nhân dân ở Đà Nẵng, tại Nha Trang có phán quyết là giữ nguyên cái mức án 10 năm tù đối với lại bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về cái tội gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và cái bản án này cũng đã vấp phải nhiều chỉ trích từ trong nước cũng như là các quốc tế. Và các luật sư bào chữa cho bà Quỳnh cũng có nói là những cái lập luận của họ không có được xem xét thỏa đáng và cái bản án tuyên cho đối với lại bà Quỳnh nó là bất công. Ngay sau đó thì tổ chức theo dõi nhân quyền có nói cái phiên tòa đã được cho là công khai và xử phúc thẩm mẹ nấm ngay từ đầu đã là một cái trò hề. Và khi một trong những cái luật sư của mẹ nấm đã bị tước cái thẻ hành nghề và mẹ của bà cũng như là thân nhân của bà và những cái người ủng hộ lại không có được vào dự cái phiên tòa mà phải đứng ở ngoài vỉa hè. Và thông báo của đại sứ của Hoa Kỳ có nói là cái xu hướng gia tăng những cái vụ bắt bớ cũng như là xét xử những cái bản án nặng dành cho những cái nhà hoạt động từ đầu năm 2016 tới đến nay rất là đáng lo ngại, tức là bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục bắt bớ những cái người đấu tranh bất bạo động ở trong nước. Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và cũng nội dung như vậy thì Liên minh châu Âu cũng cho biết rằng là theo giờ Việt Nam thì ngày hôm nay ngày 1 tháng 12 sẽ diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm ở Hà Nội. Và theo Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ đưa ra trường hợp của blogger mẹ nấm và một số người khác trong cuộc đối thoại nhân quyền năm nay. Trong khi đó, phía Việt Nam cho rằng việc xét xử phúc thẩm bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này là theo đúng quy định của pháp luật. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm qua thì Liên minh châu Âu đã nói phiên xử phúc thẩm và cho rằng giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với blogger mẹ nấm bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và theo như là thông cáo báo chí cho biết rằng là việc chính quyền Cộng sản Việt Nam không cho phép đại diện của phái đoàn EU và các đại sứ quán thành viên quốc gia EU tham dự phiên tòa đã đưa ra những câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình xử án. Trong thông cáo của EU còn nói thêm rằng việc chính quyền tỉnh Phú Yên thu hồi giấy phép hành nghề luật sư đối với luật sư Võ An Đôn, một trong những luật sư được gia đình của blogger mẹ nấm thuê để bào chữa cho bà tại phiên tòa, và các luật sư khác chỉ được phép gặp blogger mẹ nấm một vài lần để chuẩn bị cho việc bào chữa, thì tất cả những sự việc này đã đặt ra những câu hỏi về quyền lợi thích đáng mà mỗi người dân Việt Nam có quyền được hưởng theo quy định của pháp luật. Cơ quan đại diện của EU còn nhận định gia đình của blogger mẹ nấm nên được phép tham dự phiên xét xử diễn ra trong phòng xử án, nhưng điều này không được xảy ra mà mẹ của blogger mẹ nấm phải theo dõi quá trình xử án qua màn hình TV. Trong cùng ngày thì đặc ủy nhân quyền của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức là bà Barbel Kofler đã tuyên bố bà cảm thấy đau buồn và phẫn nộ về việc giữ nguyên mức án đối với blogger và nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận của mình vốn đã được Hiến pháp Việt Nam bảo đảm. Bà Quỳnh bị bỏ tù 10 năm. Bản án đã vi phạm các công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Đó là trích nguyên văn đặc ủy nhân quyền của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức đã phát biểu như thế. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng nói, phiên xử phúc thẩm blogger Mẹ Nấm đã diễn ra công khai theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Thì không biết công khai ở chỗ nào mà khi mà không cho người ta vào tham dự mà chỉ cho xem qua TV, mà thì theo như một cái số thói quen của chính quyền Cộng sản Việt Nam, khi mà đến những cái tình tiết quan trọng hoặc là có thể ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án thì lúc đó micro hoặc là cái loa nó sẽ bị mất tiếng của Thu Nga. Cái tình trạng kỳ cục vậy.
Điện cúp bất ngờ mà họ xử đúng quy trình nhưng mà tại bị điện cúp thôi. Và trong cái phiên tòa này, các luật sư cho biết là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tỏ ra rất là bản lĩnh và hiên ngang. Và nếu mà bà tuyên bố rất là dõng dạc, không hề cái nao núng hay sợ sệt, và mà cái nào mà làm thì nhận mình làm, cái nào không thì mà nói không. Và cái thái độ của bà dũng cảm và rất là hiên ngang. Và mà theo kinh nghiệm của những luật sư ở dưới chế độ Cộng sản thì nếu bà Mẹ Nấm này chịu nhận tội thì mức án chắc sẽ giảm xuống. Nhưng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã không có chọn điều đó. Một người phụ nữ rất là can đảm. Và những cái công an, những tên công an giết người thì chỉ những bản án rất là nhẹ, có tên được án treo như cái vụ mà ở Phú Yên. Thế nhưng mà bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này thì cái bản án là còn nặng hơn cả những người giết người nữa. Đó là chế độ Cộng sản, đó là cái pháp luật của Cộng sản. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý thính giả cũng như là quý anh có một ngày thứ sáu bình an và chuẩn bị cho những ngày cuối tuần thật là vui. Nhưng mà hết cái Cyber Monday, cũng hết Black Friday rồi dĩ nhiên. Nhưng mà Quang Hưng với lại Khôi Nguyên chắc chắn là chuẩn bị đi shopping đó. Cá không?
Vẫn còn sale quá chị, vẫn còn sale.
Dạ vâng, không có đâu anh Quang Hưng, bây giờ mình không có đi shopping nữa, nhưng mà mình phải dành thời gian để decorate, tức là trang trí ngôi nhà để chuẩn bị đón Giáng sinh chứ, bây giờ mà còn đi mua sắm gì nữa. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng đầu tháng 12 an lành, và xin hẹn lại trong chương trình này vào tuần tới.
Vâng, chào anh Cô Nguyên, chị Thu Nga.